quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Đăng Trình xin chào mừng quý vị đến với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS. Cùng tham gia chương trình với chúng ta ngày hôm nay như thường lệ có ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và Cố vấn về Quỹ hưu bổng tự quản lý. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán thính giả của SBS. Chào Đăng Trình.
Dạ vâng, tuần rồi thì chúng tôi đã trình bày về việc khai thuế thu nhập và các khoản khấu trừ liên quan đến nhà cho thuê. Tuần này thì chúng tôi sẽ tập trung nói về vấn đề kiểm toán thuế. Trước khi bắt đầu chương trình thì xin lưu ý là phần trình bày sau đây chỉ mang tính tổng quát. Nếu như quý vị muốn biết về trường hợp cụ thể của mình, xin nói chuyện với kế toán hoặc gọi cho sở thuế. Thưa anh, hồi tháng trước thì ATO có công bố một số ngành nghề mà họ nhận được nhiều báo cáo về các vụ trốn thuế nhất, chẳng hạn như là ngành nhà hàng, làm tóc, làm đẹp, vân vân. Vậy thì điều này có nghĩa là gì ạ? Và có phải là năm nay thì ATO sẽ tập trung kiểm toán những cái ngành này hay không ạ?
Cảm ơn Đăng Trình. Đúng vậy, thì sở thuế có đưa ra một cái media release là trong đó họ cho biết là những cái ngành nghề mà được nó gọi là tip off, tức là được người ta báo tin là đó là những cái ngành nghề mà nó trong một cái kinh tế là trong bóng tối, tức là nó trước á, là họ gọi là black economy, tức là trong cái kinh tế mà thị trường đen. Nhưng mà bây giờ thì đó là cái đó, nhiều khi người ta không hiểu đó là cũng như là trong bóng tối, tức là shadow economy, nào là đó là những cái mà làm việc mà ngoài không có nằm trong cái hệ thống thuế khóa và không có luật lệ trong đó, thì dĩ nhiên là cái phần mà làm mà không khai thuế hoặc là không đóng thuế đúng đầy nọ đó, là đó là những cái mà luôn luôn năm nào là cũng là một cái mà cái trọng điểm của sở thuế. Thì hàng năm á, thì theo cái tiên đoán của sở thuế đó là hàng năm á, là cái cũng như là cái community, tức là cái quần chúng, cái công chúng á, là sẽ bị thiệt thòi là ít nhất là khoảng là 11 tỷ, tức là $11 billion in taxes. Tức là hàng năm đó là cái số tiền đó nó rất là cao, là không có thâu vô được. Do đó, đó là những cái mà sở thuế họ luôn luôn là chú trọng tới. Không những là sở thuế mà chính phủ, như chúng ta biết hàng năm á, chính phủ khi mà đưa ra những cái dự lực và dự thảo của ngân sách đồ này nọ đó để mà kiếm tiền, thì họ thường á là họ phải cho tiền sở thuế thêm, tức là cấp ngân quỹ thêm cho sở thuế để mà có nhân viên để mà chú trọng tới những cái số tiền mà chưa đòi được, thì để mà là thâu được những cái tiền đó. Thì trong cái ngành mà nó gọi là shadow economy này, tức là những cái ngành nghề mà làm việc trong bóng tối, tức là không có khai thuế đàng hoàng đó, là đó là những cái mà trọng tâm. Thì năm nay sở thuế họ cho biết là những cái ngành nghề là đó là của trọng điểm, tại vì đó là những cái mà được nhiều người cho biết báo, tức là trong năm qua là 43.000 người là thông báo cho sở thuế biết. Và trong đó đó là họ đặc biệt đó là ở New South Wales là trên 13.000, và ở Victoria cũng trên 11.000, và Queensland là trên 9.000. Nhưng mà không có nghĩa là những cái tiểu bang đó, nhưng mà mấy cái vùng mà ở dưới quê cũng là có những cái thông báo. Nhưng mà họ cho biết là theo những cái mà báo cáo của công chúng mà báo cáo như vậy đó, là khoảng 90% á, là đó là những cái mà là sở thuế sẽ theo dõi chú trọng tới để mà kiểm duyệt. Thì họ mới có đưa ra những cái thí dụ cụ thể là làm đó là những cái mà họ sẽ chú trọng tới. Thì như Đăng Trình nói đó, là những cái ngành nghề mà được tip off, tức là được báo cáo nhiều nhất đó, là trong ngành làm xây dựng, xây cất đồ, và làm trong ngành tóc, làm nail, và cái nhà hàng, hoặc là cái road freight transport, tức là những cái chở lưu hành đồ bằng đường bộ, hoặc là những cái mà làm cố vấn đồ này nọ, management advice, consulting service. Đó là những cái ngành nghề mà được tip off nhiều nhất. Thì dĩ nhiên là đó là giúp cho sở thuế biết thêm tin tức về những cái ngành nghề này, và đó là những cái mà họ sẽ chú trọng tới nữa.
Và trong bài viết thì sở thuế cũng nói là có một số cái dấu hiệu cho thấy một doanh nghiệp có thể là đang trốn thuế, chẳng hạn như là treo bảng chỉ nhận tiền mặt hay là từ chối nhận thanh toán bằng thẻ. Thì theo luật á, thì một doanh nghiệp có quyền từ chối nhận thanh toán thẻ hay không vậy anh?
Luật lệ đó thì là không có cấm chúng ta là nhận tiền mặt, tại vì tiền mặt cũng là một cái phương thức mà mình trả giao dịch, do đó là cái đó là không có cấm cái chuyện mà trả tiền mặt. Tuy nhiên cái quan trọng đó là những cái dấu hiệu để mà cho sở thuế họ xem tới chúng ta, và có thể là đến thăm viếng những cái nơi đó. Và cái quan trọng đó là những cái sổ sách, coi coi là mình giữ sổ sách như thế nào. Tại vì đó mình không thể nói là mình không có nạn thẻ, nhưng mà mình nói là ở một ngày mình ước đoán là nhận được bao nhiêu đồ này nọ, mà mình phải có sổ sách mình ghi xuống đàng hoàng, tức là phải có sổ sách hàng ngày mình phải ghi xuống là thu nhập như thế nào đồ này nọ, để mà khi họ đến họ kiểm chứng là mình phải có giấy tờ để mà mình chứng minh. Chứ không thể nào mà mình chỉ ở đón ở tới cuối năm hoặc là tới cuối một cái bộ mỗi 3 tháng là kế toán cứ quạ ra một cái số tiền cái là mình dựa theo đó mình đóng thôi là không được, tại vì cái đó là cái mà nguy hiểm cho chúng ta. Tại vì khi mà họ đến mà họ kiểm chứng là họ sẽ kiểm những cái phần khác nữa, chứ không phải là chỉ có cái tiền mà thu nhập đó mà thôi, do đó là mình phải cẩn thận cái phần đó.
Dạ vâng. Sẵn đây thì anh có thể nói thêm là những cái khoản hay là những cái mục nào mà sở thuế sẽ tập trung khi mà họ kiểm toán doanh nghiệp, chẳng hạn như là ngoài thu nhập thì các khoản sân khấu trừ, rồi lương super cho nhân viên vân vân, những cái khoản nào ạ?
Tại vì bây giờ đó là mình làm đó là cái hệ thống cái toán kiểm toán bây giờ là nó khá là nó smart, tức là thông minh hơn đó, là trong cái dựa, tại vì và những cái yêu cầu của sở thuế của những cái luật lực mà ép buộc chúng ta là phải khai cho nó đầy đủ đàng hoàng. Thí dụ á, khi họ đến đó, trước khi mà họ đến đó, họ ra họ đến một cái cơ sở nào thì là trong cái hồ sơ của họ đã có những cái chi tiết, thí dụ như là lương bổng mà mình trả cho nhân viên, là tại vì á là những cái đó là những cái mà bắt buộc qua cái hệ thống nó gọi là single touch payroll, là mỗi lần mình trả lương cho nhân viên là mình phải báo cho sở thuế biết. Thì đó khi mà đi ra là họ biết là trong cái tiệm của mình, một cái shop của mình có bao nhiêu người làm việc ở trong đó và trả lương như thế nào. Và khi mà họ đến đó, là tức là trong tay họ đã có những cái bằng cớ để mà khi mà họ hỏi chúng ta là thấy ở chỗ đó thí dụ là bao nhiêu người, hoặc là những cái mà chứng từ mà chúng ta phải giữ lương bổng và chi tiết đồ này nọ, và cái tiền mà chi phí đồ này nọ mình trả như thế nào, và có khi mình nói là mình trả bằng tiền mặt không, đó là đó đó là nhưng mà đó là họ phải cần những cái giấy tờ để mà họ chứng minh là cái số tiền đó đi ra đi vô như thế nào. Còn nếu mà có những nơi á là làm á thì vừa máy và vừa tiền mặt, nhưng mà có nhiều cái nói là tiền mặt không có bao nhiêu, do đó là mình không có khai, tại vì đó là mỗi mỗi ngày á là mình phải ghi xuống. Cái quan trọng á là tại vì không có bao nhiêu cũng có nghĩa là có, là mình phải khai những cái phần đó. Và cái quan trọng nữa đó là nếu mà tiền mình bỏ vô sổ băng mà mình có cái tiền mặt, hoặc là mình trả tiền thợ, hoặc trả tiền chi phí, trả tiền này tiền nọ cho nhân viên, hoặc là mua đồ đồ này nọ, toàn là trả tiền mặt không, mà tiền á thì đó là mình nói là chỉ có nhận được có bao nhiêu trong cái Epos mà thôi, thì họ yêu cầu mình chứng minh được là cái tiền vậy là tiền ở đâu mà mình lấy ra để mà mình trả cái tiền mà cho nhân viên hoặc là cho thợ, nếu mà mình trả bằng tiền mặt thay vì mình chuyển khoản cho họ, vân vân. Đó là những cái mà mình phải cẩn thận để mà họ họ có thể họ đưa ra những cái câu hỏi như vậy để mà yêu cầu chúng ta phải chứng minh được những cái đó. Còn nếu không thì đó là một khi mà họ muốn mà làm thanh tra mà đầy đầy đủ luôn thì tới lúc đó là họ sẽ coi tới là tài sản của chúng ta và coi coi cái sự mà cuộc sống của chúng ta như thế nào. Thì tới lúc đó là họ có thể họ coi những cái Facebook hoặc là những cái tài khoản của mình qua mạng đồ này nọ vân vân, để coi cái cuộc sống của mình. Ví dụ như là mình nói là một năm mình chỉ làm có 20-30 ngàn, nhưng mà mỗi năm mình đi holiday, đi này đi nọ, hoặc là con học trường trường tư đồ này nọ, thì đó là những cái mà dễ dàng cho sở thuế họ đưa ra những cái câu hỏi để mà chúng ta phải trả lời những cái phần đó. Và nếu mà không trả lời được thì họ họ có thể là ước tính lên để mà họ tính coi là cái thu nhập thật sự của mình là bao nhiêu.
Dạ vâng. Vậy thì nếu mà những doanh nghiệp nào mà bị phát hiện trốn thuế á, thì ATO sẽ có những biện pháp như thế nào ạ?
Thì cái phần đó là tùy theo trường hợp và tùy theo cái sự mà cũng như làm việc đó. Cái thứ nhất là mình cố tình hay là mình không biết mà mình làm á, mà đó, giả tỷ nếu mà mình không biết mà mình làm một cái số mà không có cố ý mà để làm như vậy, thì họ có thể là cái hình phạt nó nhẹ hơn, có thể là họ chỉ giáo dục chúng ta để mà chỉ dẫn đàng hoàng. Và cái nếu mà họ thấy mà giả tỷ thí dụ như là đã có cho biết nhưng mà mình cũng cố tình mình làm sai, thì đó là những cái mà họ phạt rất là nặng, có thể lên tới 75% cái tiền thuế mà mình trốn, hoặc là có thể hơn nữa, hoặc là có thể đưa ra tòa tùy theo cái sự mà trốn tránh của mình như nó như thế nào, tức là cố tình gian lận hoặc là không làm. Đó là cái đó là những cái mà nó nguy hiểm, và cái số tiền nó trong cái phần đó nữa. Thí dụ như là có những cái mà nó nhỏ thì đó là có thể là họ bỏ qua, hoặc là họ nói phải phải làm lại cho nó đúng. Còn nếu mà bây giờ mình không có sổ sách gì hết, đó là những cái mà cái đó là cái nguy hiểm cho chúng ta. Tại vì không có sổ sách tức là sở thuế họ sẽ dựa vào những cái chi tiết mà họ có được để mà họ nói là ok, đây là cái số tiền. Bây giờ là nếu mà mình nghĩ đó là cái số tiền đó, cái khai số mà họ đưa ra sai, mình phải chứng minh ngược lại là cái số tiền thật sự là bao nhiêu. Nếu mà mình không chứng minh được tức là mình làm mình thiệt thôi.
Dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Nếu mà quý vị còn nhớ thì cách đây mấy tháng Victoria có đưa ra cái luật về gian lận tiền lương. Vậy thì các tiểu bang khác thì quy định như thế nào về việc này vậy anh?
Thì đến hôm nay thì chúng tôi cũng không có biết là những cái nơi, những cái tiểu bang khác có đi theo cái đường hướng của bên Victoria hay không, nhưng mà đó là những cái cơ quan đó là có cái Fair Work, là cái nơi mà của liên bang để mà lo về những cái phần lương lương bổng này nọ. Thì đó là cái phần đó, thì đó là nếu mà mình trả tiền mà không đúng đồ này nọ, thì nếu mà họ báo cáo với bên Fair Work thì là họ sẽ điều tra yêu cầu chúng ta phải chứng minh được những cái lương bổng. Tại vì ở như chúng ta biết ở nước Úc này nó có những cái luật lệ về lương bổng, tức là có một cái mức lương tối thiểu, tức là cái minimum wages, là cái đó là nó có một cái mức lương là dành cho tất cả các cái ngành nghề. Tuy nhiên là cái đó là khoảng 20 mấy đồng một tiếng, tức là mình phải trả cái đó là cái mức lương tối thiểu, mà mình không có thể nào mình nói là mình có điều đình với cái người nhân viên để mà trả ít hơn được. Tại vì cái đó là không cần biết, là cái đó là sự bắt buộc. Cái thứ hai nữa đó là cái phần mà hưu bổng, là cái đó là cái mức tối thiểu là mình phải trả là 10.5%. Thì cái đó là nếu mà ai mà có đi làm thì là phải được hưởng cái tiền đó. Mình không có thể nào mình nói mình có một cái một bản hợp đồng với nhân viên là nói là nhân viên đồng ý là sẽ không lấy super đồ này nọ, thì cũng không không được. Tại vì cái đó là phạm luật. Do đó là chúng ta phải biết được những cái luật lệ. Thứ nhất là về hưu bổng cho nhân viên, và cái thứ hai đó là cái mức lương tối thiểu mình trả. Thì nó có cái phần đó đó là ngoài cái mức lương mà nó là tối thiểu cho cái cho toàn các ngành nghề, và mỗi cái ngành nghề khác nhau thì nó lại có được cái mức lương của điều đình của những cái đại diện của các công đoàn của những ngành nghề đó, có thể là nó trên cao hơn cái mức lương tối thiểu chút đỉnh, và có những cái quyền lợi khác nhau. Do đó là mình phải hiểu được những cái luật lệ đó để mà mình áp dụng cho đúng. Và cái đặc biệt á, là chúng ta phải nên nhớ nữa là cái phần mà work á, là part time, thì cái lương nó thấp hơn là cái lương casual. Casual là mình phải trả thêm 25% của cái số lương mà part time. Cái lý do mà cái casual nó cao á, là tại vì những người làm casual, tức là làm giờ không có cố định đó, là giờ nào á là họ làm thì họ lãnh lương, còn không làm á là họ sẽ không được đồng nào hết. Do đó là cái lý do đó mà ví dụ như là tiền lễ, tiền ngày nghỉ thường niên, thâm niên đồ này nọ là họ sẽ không được những cái phần đó, do đó là họ sẽ được hưởng cái tiền là nó cao hơn. Thì chủ nhân phải chọn, một là trả cái mức cao, hai là trả mức thấp, nhưng mà phải chấp nhận là khi mà người ta nghỉ việc sau này là mình phải trả những cái tiền hưu, tiền thâm niên hoặc là tiền ngày nghỉ, ngày bệnh, ngày lễ rồi cho nhân viên đó. Dạ thưa.
Dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay thì anh có thể nhắc lại cho quý thính giả biết là những cái điểm nào mà mình cần lưu ý, những cái điểm quan trọng để mà tránh bị ATO kiểm toán hay không ạ?
Cái quan trọng thứ nhất á, là chúng ta nên nhớ là khi mà chúng ta giao dịch mà qua những cái online hoặc là những cái phần mà bạn hoặc là những cái thì trả qua credit card hoặc là debit card, hoặc là chuyển khoản hay là cái chuyển qua cái e-post này nọ đó, là những cái số tiền đó là sở thuế đã được báo cáo những cái số tiền đó và mình có thể mình kiểm lại cái số tiền đó. Nhưng mà khi mà họ có được cái số tiền đó mà mình, nếu mà mình khai thứ nhất là thấp hơn thì là dễ dàng cho sở thuế phải yêu cầu chúng ta phải chứng minh. Cái thứ hai nữa có thể mình gian hàng với nhau thì đó, cái đó là cũng một cái nguy hiểm cho chúng ta, là tại vì không có cái tiệm nào hoặc là những cái nơi mà làm, nhất là trong những cái ngành nghề mà trong cái nó gọi là shadow economy đó, mà không có tiền mặt ở trong đó, tức là cũng phải trả một phần tiền mặt. Nhưng mà nếu mà mình khai chỉ bằng đủ cái tiền e-post thôi thì đó là cái đó là cái mà sở thuế nó có thể họ 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 sẽ đến họ hỏi thăm chúng ta, tại vì thường á là trong mỗi cái ngành nghề đó nó có một chút ít tiền mặt là mình cũng phải khai cái phần đó. Cái thứ hai nữa đó là cái quan trọng không kém á là những cái mà thí dụ như á, là nó nhiều khi á mình có một cái e-post system mà khi mà mình chuyển qua những cái mình thay đổi một cái công ty hoặc là qua cái cấu trúc đồ này nọ mà mình để tên của một người mà cái thu nhập thì của bên người của một cái cấu trúc khác, thì cái đó là dễ dàng cho sở thuế mà họ họ phát giác ra là cái số tiền nó chênh lệch với nhau, là mình phải chứng minh. Và cái thứ ba mà chúng tôi cũng nhắc đây đó là cái lương bổng là chúng ta phải trả đầy đủ cho nhân viên, là tại vì bây giờ là mỗi lần trả lương là mình phải báo cáo với sở thuế, do đó là cái lương bổng và cái hưu bổng, cái tiền hưu bổng cho nhân viên là mình phải phải làm tròn cái trách nhiệm đó, là cái quan trọng không kém trong, tại vì đó là những cái mà sở thuế họ đã biết trước hết rồi, họ đã biết khi mà mình báo cáo, tại vì tự động mình đã báo cáo trong đó, do đó là mình phải cẩn thận trong những cái đa phần đó. Thì dĩ nhiên á là khi mà có nhiều cái tip up á, là nếu mà mình làm trong cái những cái ngành nghề mà đưa ra như nãy đó, là những cái nhà hàng hoặc là những cái ngành mà tiền mặt nhiều á, là mình nên có những cái sổ sách cho nó đầy đủ để mà nhất là thu nhập vô, để mà khi mà họ kiểm chứng hoặc là khi mình chứng minh thì mình có những cái giấy tờ đó, thì đó là khi mà họ thấy mình mà giữ sổ sách đồ nó kỹ đàng hoàng á, thì đó là đó cũng nhân nhượng trong, nếu mà mình có những cái lỗi lầm mà không có đáng thì là họ cũng bỏ qua.
Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc đã dành ra những cái lời khuyên rất hữu ích trong chương trình hôm nay và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau ạ.
Cảm ơn Đăng Trình. Xin kính chào quý các khán giả của SBS và xin hẹn lần tới. Xin chào.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.